Hồng Liên Bảo Giám, chương 1442, Tiêu Dao Tam Sơn, 1, góc truyện audio.com, viện quân nhà mình tốc độ điều động nhanh hơn quân đội bình thường quá nhiều. Nếu như là chiến đấu bình thường, những người mình chết sạch sẽ, viện quân mới sẽ tới. Trong thiên không, xuất hiện lục đạo thần binh hạm mới, lần này đưa vào chính là đại lượng khôi lỗi cùng ma tượng. Vũ khí hộ vệ của lục đạo thần binh hạm cũng khai hỏa. Một đám sinh vật từ địa ngục triệu hoán ra, ở dưới vũ khí viễn trình công kích hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Chẳng qua là lục đạo thần binh hạm lấy nhanh chóng vận binh làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, nhưng lực công kích liền bình thường rồi. Càng nhiều chiến hạm cỡ nhỏ trên thực tế chính là ma tượng phi hành, trên thứ này không có người điều khiển, toàn bộ là ám dạ song long hạm ở trên bầu trời thao túng, từng chiến hạm cỡ nhỏ nhào tới, mỗi một con ma quỷ khổng lồ đều bị 5-6 chiến hạm cỡ nhỏ vây công. Trên chiến hạm mang vũ khí cũng không nhiều, một hơi buông thả ra ngoài, trên người ma quỷ kia đã nhiều hơn 30 vết thương, chiến hạm cỡ nhỏ rơi xuống đất hóa thành ma tượng thân cao 3 trượng. Ma quỷ kia lại cao hơn 5 trượng, song phương đánh nhau, chiến hạm cỡ nhỏ bởi vì nhẹ vốn, cường độ không cao, bị móng tay sắc bén của ma quỷ xé rách những ma tượng này rối rít vỡ vụn, cơ hồ không có chống đỡ quá 3 phút đồng hồ. Cao giữa không trung, luyện khí sĩ phụ trách chỉ huy lập tức thay đổi mệnh lệnh cho chiến hạm cỡ nhỏ đổi vũ khí khác một lần nữa đưa qua. Lý tưởng của Tô Kính cuối cùng là thành công, hắn ở thế giới đạo thuật lợi dụng năng lực luyện khí chế tạo ra một chi bộ đội cơ giới hóa. Một ma tượng đặc thù từ bầu trời rơi xuống, hung hăng nện ở bên ngoài truyền tống trận, ma tượng này thân cao 10 trượng, một cái tát vỗ xuống, ma quỷ mới vừa đi ra truyền tống trận chỉ kịp dùng cự kiếm trong tay đâm một cái, đã bị ma tượng kia đập vào trong mặt đất, thân thể chỉ còn lại có hơn 1 trượng ở ngoài mặt đất. Ma tượng bị cự kiếm đâm xuyên, nhưng hành động lại vô ngại, nhấc chân muốn dẫm qua trong thiên không, Ưng Dương mới vừa dùng túi thu hồi ma quỷ nhìn ma tượng hét lớn một tiếng. Buông ma quỷ kia ra, để cho ta tới. Nếu ma tượng đạp xuống, ma quỷ kia còn có tác dụng gì? Sau khi Ưng Dương thu qua ma quỷ, phát hiện đây là đồ cực kỳ tốt, hắn thậm chí có ý nghĩ thông qua truyền tống trận giết vào địa ngục. Bất quá cảnh giới của hắn chưa đủ, tiểu lãnh chúa ở trong địa ngục cũng là kim đan tầng 7, đại lãnh chúa khẳng định là kim đan tầng 9. Thần linh tiến vào địa ngục cũng sẽ bị áp chế. Một chút lãnh chúa cường đại thậm chí đột phá giới hạn, trở thành tồn tại giống như thần linh. Địa ngục tạm thời không dám đi, nhưng phải toàn diệt đám ma quỷ triệu hoán tới lần này mới được. Quân đội của Tô Kính, thời điểm chiến đấu vũ khí trang bị đều thống nhất, bất quá ở khu vực chiến đấu cục bộ thỉnh thoảng sẽ đầu nhập một chút vũ khí tính thí nghiệm tỉ như ma tượng lúc nãy cũng không phải trang bị đại trà. Loại vũ khí lâm thời đầu nhập này, sẽ có luyện khí sĩ cường đại ở phụ cận quan sát, khảo nghiệm chi tiết. Ưng Dương muốn ma quỷ kia, luyện khí sĩ chịu trách nhiệm quan sát liền lệnh ma tượng rút lui, vũ mao khổng lồ của Ưng Dương quét ngang, ở trên cổ ma quỷ cắt ra một vết thương thật sâu. Ma quỷ hai tay che vết thương, ngừng máu tươi, Ưng Dương vung tay một cái, đã thu ma quỷ vào trong bao vải. Sau đó, hắn run túi lên, góc truyện audio.com, một tấm da ma quỷ hoàn chỉnh rơi ra ngoài, Ưng Dương vui mừng, hắn là yêu tộc cũng cần đạo binh phụ trợ chiến đấu. Chẳng qua là đạo binh bình thường không ra sức, ít nhất không tới yêu cầu của hắn. Mà ra ma quỷ này có thể bổ túc tài liệu thích hợp luyện chế ra đạo binh cung cấp cho hắn trợ giúp. Nhân gian cảnh có 3.000 đạo binh, nếu như tài liệu luyện chế đạo binh đủ tốt 1.000 cũng là chọn lựa không tồi. Bản thể của ma quỷ này tương đối cường tráng, luyện chế thành đạo binh Ưng Dương cảm giác chỉ cần 300 là có thể để cho lực chiến đấu của hắn đạt tới trình độ cao nhất. Phó kỳ kia vốn muốn dùng tánh mạng của mình đổi lấy cơ hội cho binh lính chạy trốn, coi như là được Ưng Dương cứu, thu hồi linh phù màu vàng trong tay, xuất lĩnh thủ hạ vây quanh hắc giáp chiến sĩ ở trên đường. Chiến đấu như vậy, ở cả Nam Thành là vô số, không có ngừng nghỉ. Nam Thành không biết từ lúc nào, đã bị người thẩm thấu, bố trí đại lượng truyền tống trận. Mà những truyền tống trận này, thậm chí có rất nhiều là lấy linh trì làm động lực khu động, này bằng với lợi dụng lực lượng quốc gia tới làm phản. Tô Kính ở trong hoàng cung, cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn cảnh giác có lẽ có tồn tại tương tự Tiêu Dao Hầu đang khống chế chuyện này. Nếu không mà nói, Ngọc Kinh Thành không thể nào bị thẩm thấu thành bộ dáng như vậy. Nếu như đại trận của Ngọc Kinh Thành toàn bộ mở ra, thậm chí có thể ngăn cản thiên tiên tiến công, có thể ngăn bao lâu Tô Kính không rõ ràng, bất quá trước lúc tất cả linh trì bị phá hư. Ngăn cản một ngày không phải là vấn đề. Hiện tại những linh trì này bị âm thầm lợi dụng, làm nhiên liệu triệu hoán sinh vật địa ngục, đây mới là đáng sợ nhất. Trong thiên không, hỏa lực của Liệt Dương Thần Hoàng hạm toàn bộ khai hỏa oanh về phía Triều Thiên Điện, chung quanh lâm thời bố trí trận pháp, khống chế nguyên khí cuồng loạn ba động ở trong phạm vi Triều Thiên Điện. Ngũ hành đại pháo Tô Kính cũng mang ra hết, càng đừng nhắc vũ khí viễn trình còn lại. Tô Kính hoàn toàn không có nghĩ qua, dùng nhân lực đi khống chế trận pháp của Ngọc Kinh Thành, mình không chiếm được liền trực tiếp hủy diệt, một lần nữa xây dựng càng thêm đơn giản một chút. Mình là tới Bình Định làm phản, không phải dùng tánh mạng của thủ hạ đến duy trì ổn định cho Khương Thị Hoàng tộc. Bốn liệt dương thần hoàng hạm không gián đoạn công kích, rất nhanh, trận pháp của Triều Thiên Điện kia phá toái. Triều Thiên Điện chiếm diện tích chừng 200 trượng, ở dưới một kích cuối cùng của liệt dương thần hoàng hạm hóa thành phấn vụn, lộ ra bộ phận thanh ngọc đài hạch tâm. Trên thanh ngọc đài này, chi chít hiện đầy phù văn, phương viên 60 trượng. Cả Triều Thiên Điện, trên thực tế là quay chung quanh đài cao này thành lập. Chung quanh thanh ngọc đài, vô số luyện khí sĩ kinh ngạc nhìn bốn liệt dương thần hoàng hạm trong thiên không kia. Bốn chiến hạm lơ lửng kia, là Tô Kính sớm nhất cải tạo thành công. Cách chương.